cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình kỳ trước ở sách ECT đoạn 4, nói về phản ứng của dân Do Thái khi nghe chiếu chỉ tiêu diệt được vua ban hành. Họ rất ưu tư, sầu thảm. Mặc-đô-chê báo tin cho hoàng hậu ECT và nhờ bà đến gặp vua để xin quan hồng và can thiệp. Trong lúc đó, vua bận công việc trong hoàng cung và đã 30 ngày vua không cho phép ai đến gặp. Nếu ai tự ý vào, sẽ bị giết chết. Hoàng hậu ECT kêu gọi dân chúng Do Thái trong kinh đô kiên an hiệp sức với bà để bà liều mạng sống vào gặp vua. Hôm nay xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp trong ECT đoạn 5 về chuyện xảy ra kế tiếp. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong ECT đoạn 5 câu 1. Ngày thứ ba, bà ECT mặc đồ triều phục và ra chầu đứng tại nội diện đối trước cung điện vua. Vua đang ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền. Thưa các bạn, vua đang ngồi trên ngôi hoàng gia đối diện với cổng vào cung vua. Xung quanh vua là những quan đại thần và tất cả đều mặc đồ quần áo của triều đình. Xin chúng ta hãy tưởng tượng đến quần áo nhiều màu sắc rực rỡ, cộng thêm với vàng bạc họ mang trên người. Trong phòng, bàn ghế bằng cẩm thạch. Rất có thể lúc bấy giờ, vua đang bàn công việc quốc sự khi hoàng hậu ECT bước vào. Sự hiện diện của ECT rất là nổi bật. Các bạn có biết tại sao không? Vì hoàng hậu ECT là người rất tuyệt đẹp. Và trong sách ECT đoạn 5, câu 2 ghi tiếp. Vừa khi thấy hoàng hậu ECT đứng chầu nơi nội diện, thì bà được ơn trước mặt vua. Vua giơ ra cho bà ECT cây phủ việt vàng ở nơi tay mình. Bà ECT lại gần và rờ đầu cây phủ việt. Bà ECT chuẩn bị chính bà để ra mắt vua. Các bạn có nhớ là ECT đến trước mặt vua lần đầu tiên, bà đã thắng trong cuộc thi tuyển sắc đẹp chọn hoàng hậu. Bà đã không mặc quần áo tốt nhất và dùng nhiều đồ trang sức như các phụ nữ khác đã làm. Bởi vì nét đẹp tự nhiên mà ECT được tuyển chọn. Vua Asheru yêu mến ECT. Nhưng tôi tin chắc rằng, lần này bà ECT chuẩn bị rất là nhiều cho việc ăn mặc. Chúng ta được nói cho biết, bà đã mặc đồ triều phục. Điều này có nghĩa rằng, bà mặc đồ tốt nhất mà bà có. Vì thế, bà đã có nét đẹp tự nhiên, và bây giờ càng đẹp hơn. tôi xin nói theo ngôn ngữ bình thường. Sắc đẹp của ECT làm cho vua phải lóe mắt. ECT là một người đáng yêu. Khi bà ECT bước vào cung điện và chờ đợi, đó là giờ phút phập phồng nhất của bà. Sau đó, vua nhìn bà. Bà thầm nghĩ, không biết vua có đưa cây phủ việc lên không? Trong giây phút đó, tôi tin rằng bà ECT đã thầm nguyện, dù rằng không có lời kỹ thuật ở tại đây. Bà nhận biết hoàn cảnh tuyệt vọng của bà. Sau đó, vua đưa cây phủ việc vàng lên, và rất có thể vua cũng mỉm cười. Đoạn ECT bước tới đặt tay lên trên cây phủ việc, và đó là phong tục trong thời bấy giờ. Thưa các bạn, bức tranh chúng ta có tại đây là gì? Trong sách này, tôi nhấn mạnh về luật pháp của người Medi và Ba Tư, và đối chiếu luật pháp của họ với luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp của Đức Chúa Trời nói rằng linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời không hề thay đổi điều này. Đó là sự thật trước đây cũng như hiện nay, cũng như bổn tánh của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Có một phương diện khác nữa của câu chuyện. Chúng ta thấy là cây phủ việc vàng được đưa ra trước hoàng hậu ECT, vua ban cho bà sự sống. Tôi xin thưa với các bạn rằng, Đức Chúa Trời của chúng ta đưa cây phủ việc với tội nhân ngày hôm nay. Dầu sự thật rằng tất cả chúng ta đều là tội lỗi và thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Dầu sự thật rằng chúng ta đã chết mất trong lầm lỗi và tội ác mình. Dầu sự thật rằng linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Nhưng các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta thắng được luật pháp này. Và chỉ có một phương cách duy nhất Ngài có thể thắng. Đó là chính Ngài đã đến thế gian, và chính Ngài đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta và trả án phạt của tội lỗi. Bởi vì luật pháp đó ngày nay vẫn không trừ bỏ. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời cứu các bạn vì có một đấng đã trả án phạt tội lỗi cho các bạn. Ngài đã chết thay cho các bạn và tôi trên thập tự giá. Kết quả là Đức Chúa Trời đưa cây phủ việc ân điển của Ngài ra. Chúa nói với mỗi một người, hãy đến cùng ta. Các ngươi có thể rờ đến cây phủ việc ân điển. Các ngươi có thể nhận được sự cứu rỗi. Tôi mong ước rằng các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời để nhận được ân điển của Ngài. Ngài sẵn sàng ban cho tất cả những người nào đến tiếp nhận. Giờ đây, hoàng hậu ECT đến trước mặt vua. Vua nhận biết ngay rằng nếu không có điều gì khẩn cấp thì hoàng hậu không đến như cách này. Và trong sách ECT đoạn 5 câu 3 ghi tiếp. Vua nói với bà, hỡi hoàng hậu ECT, ngươi muốn chi? Cầu xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho người. Vua biết rằng hoàng hậu không đến đây trong phương cách này nếu như không có vấn đề khó khăn xảy ra. Vua biết rằng hoàng hậu không đến đây để xin tiền hay để nói một chuyện bình thường. Vua đoán là có một điều gì đó đã gây phiền muộn quấy rối hoàng hậu. Vua thấy hoàng hậu có vẻ nguy cấp. Vì thế vua muốn an ủi bà và nói, ngươi muốn xin chi? Cầu xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho ngươi. Đây không phải là một lời hứa quá lớn lao. Nhưng vua thật sự muốn làm cho hoàng hậu an tâm. Vua mở rộng để hoàng hậu mạnh dạn tỏ bày. Và trong sách ECT đoạn 5 câu 4, ECT nói, nếu nhiệm ý vua, xin vua và Haman ngày nay hãy đến dự tiệc yến mà tôi sẽ dọn cho vua. ECT không đưa ra lời cầu xin ngay lập tức. Bà chỉ mời vua dự buổi tiệc và mời Haman cùng đến. Bà muốn vua hiện diện để khi bà nói cho vua biết điều mà Haman muốn thực hiện không phải là chỉ giết người Do Thái mà thôi, nhưng cũng giết luôn chính hoàng hậu nữa. Điều mà ECT làm là một việc bạo gan và nguy hiểm. Bà biết bà làm điều đó để cứu dân tộc của bà. Nhưng về mặt bao quát, Đức Chúa Trời đã đặt bà vào vị trí hoàng hậu bởi sự chăm sóc của Ngài. Tôi tin rằng ECT không hề nói đó là bởi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Thật sự bà cũng không đề cập đến tên của Đức Chúa Trời. Nhưng bà đi đến trước mặt vua, và bà biết rằng bà có thể bị chết, sự mai rủi có thể đến trên tánh mạng của bà, trên đời sống của bà, thưa các bạn, vào một ngày sẽ đến, tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước mặt vua của muôn vua. Những người đã tin nhận Chúa Giêsu sẽ ứng hầu trước mặt Ngài để được phần thưởng tùy theo điều mình đã hầu việc Ngài. Đó là sự phán xét trước ngôi của Đấng Christ. Còn có một sự phán xét nữa mà chỉ có những người hư mất ứng hầu. Đó là tòa án lớn và trắng. Tại đó, họ sẽ bị xử đoán tùy theo việc của họ đã làm khi còn ở trên thế gian này. Giống như vua Esau đưa cây phủ việc ra cho Esete, bà bước tới, giờ đến. Vì thế, Đức Chúa Trời cũng đưa cây phủ việc ân điển của Ngài tới chúng ta trong ngày hôm nay. Và Ngài kêu gọi chúng ta hãy đến bởi đức tin, tiếp nhận sự ban cho của Ngài. Ngài bày tỏ ân điển cho chúng ta, không phải vì chúng ta tốt đẹp. Khi tôi nhìn vào gương soi và biết mình không đẹp chi cả, các bạn và tôi cũng xấu xa luôn cả bên trong nữa. Tội lỗi ra từ lòng người. Ngày nay chúng ta nghe nói nhiều đến việc chống lại sự ô nhiễm. Nhưng xin thưa với các bạn, nơi phát xuất vấn đề khó khăn là ở lòng người. Đức Chúa Trời đưa cây phủ việc ân điển ra cho tất cả những người nào tiếp nhận Ngài là Chúa cụ thể. Cho nên tôi mong ước rằng, các bạn hãy đáp ứng lại bằng cách đến và tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Ngài. Cho nên, ngày hôm nay nếu các bạn vẫn hững hờ, ân điển đó các bạn không hưởng được. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong sách ECT đoạn 5 câu 5. Vua bèn bảo rằng, hãy kiếp vời Haman đến, đặng làm y như hoàng hậu đã nói. Đoạn, vua và Haman đi đến dự tiệc yến của bà ECT đã chọn. Các bạn có thể thấy cảm xúc của vua trong câu này không? Vua cảm thấy vui khi hoàng hậu mời Haman cùng đến dự tiệc. Vua rất rộng lượng, tử tế với Haman. Vua đã lập Haman làm quan tể tướng, giống như chức vụ thủ tướng ngày nay. Vua đưa Haman dùng chiếc nhẫn có ấn của vua để ban một chiếu chỉ tiệt diệt người Do Thái. Khi nghe lời mời của hoàng hậu ECT, Haman làm theo bởi vì bà là hoàng hậu. Vì thế, điều này làm cho bà được ơn thật sự. Vua và Haman đến dự buổi tiệc mà hoàng hậu chuẩn bị. Và trong sách ECT đoạn 5 câu 6. Trong lúc dự tiệc, vua hỏi bà ECT rằng, nàng xin điều gì, tất sẽ được nhậm cho. Nàng cầu khẩn việc gì, dầu đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho. Tại buổi tiệc, ECT vẫn còn vẻ lo sợ bối rối, và vua có thể thấy được một điều gì sâu kín làm cho bà bối rối như vậy. Vua hỏi rằng, hoàng hậu cần điều gì, vua có thể ban cho bà đến nửa vương quốc. Chúng ta để ý đây là lối nói theo thành ngữ, có nghĩa là bà có thể cầu xin bất cứ điều gì bà cần. Vì vua thấy hoàng hậu lo lắng nên vua mở rộng để đáp ứng điều mà hoàng hậu có thể cần đến. Tại đây, có một bài học cho chúng ta. Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ đã ban chúng ta một điều chúng ta cần đến. Và trong sách Philip, Phaolô nói đoạn 4 câu 19 như sau. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cách rời rộng. Ngài là một vị vua tuyệt vời biết bao. Nhưng Ngài còn hơn là một vị vua nữa. Ngài là đấng cứu thế của chúng ta. Ngài là đấng cứu thế của cả thế giới. Ngài đưa cây phủ việc ân điển của Ngài cho thế giới hư mất. Cho nên, tôi rất là mong ước và kêu gọi các bạn hãy đến và tiếp nhận đến ân điển của Ngài. Ân điển của Đức Chúa Trời rất là bao la, rộng lớn, sẵn sàng ban cho một cách dư dật cho tất cả những người nào tiếp nhận ân điển của Ngài. Thưa các bạn, tại sao một vị vua hung ác lại đối xử nhân hậu và nhịn nhục với ECT? Trong sách Châm Ngôn, đoạn 21 câu 1 nói như vậy. Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Và qua câu chuyện của ECT, cho chúng ta thấy rằng Chúa có quyền chuyển hướng những vị vua theo phương cách của Ngài. Đức Chúa Trời có thể dùng tất cả mọi người lãnh đạo ở trên thế gian này theo ý của Ngài muốn. Giống như trường hợp trước đây, chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời đã chuyển đổi lòng của vua Siru, và vua này đã thay đổi chính sách. Vua đã ban chiếu chỉ cho dân Israel được hồi hương trở về lập quốc. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Ê-xê-tê đoạn 5, câu 7 đến câu 8. Bà Ê-xê-tê đáp rằng, này, điều tôi cầu xin và sự ước ao, nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua lấy làm thiện mà nhận lời tôi cầu xin, và làm điều tôi ao ước, xin vua và Ha-man hãy đến dự tiệc yến mà tôi sẽ dọn, rồi ngày mai tôi sẽ làm theo lời vua dạy biểu. Ê-xê-tê vẫn chưa đủ sự can đảm để bày tỏ lời yêu cầu của bà cho vua. Vì thế bà nói, tôi sẽ có một buổi tiệc nữa cho vua và Ha-man. Xin mời hai vị sẽ trở lại và dự tiệc vào ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị. Sau đó tôi sẽ nói điều tôi cầu xin. Các bạn có thể đoán được rằng sự lo sợ vẫn còn ở trong lòng của hoàng hậu Ê-xê-tê. Vì thế bà chưa nói ra được. Bà đãi tiệc cho hai người và sau đó chia tay. Và trong sách Ê-xê-tê đoạn 5 câu 9 ghi tiếp. Trong ngày đó, Ha-man đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động vì mình, bèn đầy dẫy lòng giận dữ Mạc-đô-chê. Thưa các bạn, Ha-man rời khỏi buổi tiệc với lòng rất vui vẻ, vì được làm khách vinh dự của vua và hoàng hậu trong buổi tiệc. Sự lớn mình của Ha-man càng cao hơn khi hoàng hậu còn mời trở lại dự tiệc vào ngày mai. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 18 giải thích về điều này. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Trong tiếng Việt của chúng ta có câu nói rằng, trèo cao, té nặng. Sau khi Ha-man rời khỏi buổi tiệc đi ra, tất cả mọi người phục vụ vua đều phải cúi đầu xuống trước mặt ông, ngoại trừ có một người, đó là quan sát Mạc-đô-chê. Ông vẫn đứng yên. Các bạn có nghĩ rằng một người có địa vị cao như Ha-man lại bỏ qua việc nhỏ mà Mạc-đô-chê khi ông khước từ cúi lại ông không? Ha-man không bỏ qua đâu. Ông đã có kế hoạch chống đối Mạc-đô-chê. Nhưng Ha-man kiềm chế để chờ chính thời giờ thuận tiện sẽ thực hành. Ha-man là một người quan trọng, một người có chức vị cao, nhưng tấm lòng của ông thì rất là nhỏ nhoi. Tấm lòng của Ha-man rất là đê tiện. Ông đã chú ý đến những chuyện nhỏ, và chúng ta thấy rằng chính điều này sẽ đưa đến những hậu quả tai hại cho Ha-man sau này. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Ê-xê-tê đoạn 5, câu 10 đến câu 11. Do vậy, Ha-man nín giận lại, trở về nhà mình, sai người gọi đến các bạn hữu và Sê-rết là vợ mình. Ha-man thuật lại chúng sự giàu có sang trọng mình, số đông con cái mình và mọi sự vua làm cho mình được sang cả. Thế nào vua cất nhà mình cao hơn các quan trưởng và thần bọc của vua. Ha-man làm một điều khờ dại. Ông muốn khoe khoang. Như các bạn chú ý, khi một người khởi sự khoe khoang, có ba lãnh vực mà người đó thường hay nói đến. Trước nhất, người ấy lên mình về sự giàu sang, tiền bạc của mình. Kế đến, người ấy khoe về con cháu tốt đẹp. Người ấy lên mình về địa vị cao. Ha-man là người khoe khoang tất cả mọi điều này. Ha-man lên mình trong cả ba lãnh vực này. Và chúng ta thấy rằng, một người khoe khoang lên mình như vậy, dễ lắm mà sẽ bị té ngã sau đó. Và trong sách Ê-xê-tê đoạn 5 câu 12, Ha-man cũng nói, trừ ra một mình ta, hoàng hậu Ê-xê-tê chẳng dời ai cùng vua đến dự tiệc yến của bà đã dọn. Và ngày mai, ta lại được mời giữ nơi nhà người với vua. Thêm một việc nữa là Ha-man lên mình. Ông lên mình vì được trở nên một người quan trọng với hoàng hậu. Hôm nay ông được dự tiệc vào buổi trưa với hoàng hậu, và ngày mai ông sẽ có thêm một buổi ăn tối với hoàng hậu. Haman là một người rất điểu dã như thế. Ông chưa biết điều gì chờ đợi sẵn cho ông. Ông chuẩn bị để đáp lời mời của hoàng hậu, nhưng ông sẽ không được toại nguyện với lòng mong ước. Và trong sách ECT, đoạn 5 câu 13. Song mọi điều đó chẳng ích gì cho ta. Hễ lâu chừng nào ta thấy mặt Đô Chê, người Giu-đa, ngồi tại cửa vua. Có một con ruồi bay lòng vòng, làm cho khó chịu. Haman không chịu bỏ qua việc mặt Đô Chê không chịu cúi lại trước mặt mình. Haman có nhiều mặt nổi bật, nhưng ông lại có sự đê tiện, nhỏ mọn trong cách đối xử với mặt Đô Chê. Có người nói rằng, chúng ta đo mức độ cao trọng của một người bởi việc mà người ấy giận. Nếu một người giận về việc nhỏ, người ấy là người nhỏ mọn. Nếu người ấy giận về chuyện lớn, thì đó là một người cao trọng. Thưa các bạn, điều gì làm cho các bạn phiền hà? Các bạn có bị phiền hà, giận hờn bởi các việc nhỏ không? Xin đừng để những chuyện không đáng chi làm hư hoại cuộc đời các bạn. Xin đừng để cuộc đời của các bạn bị đánh dấu bởi những điều nhỏ mọn. Nhưng rất tiếc, có một số người rơi vào lỗi lầm này. Haman bày tỏ chính ông là một người nhỏ mọn. Mặt Đô Chê chỉ là một quan sát nhỏ trong vương quốc này, trong khi Haman là một vị thủ tướng. Haman tốt hơn là nên bỏ qua việc của mặt Đô Chê, nhưng rất tiếc Haman không bỏ qua được. Song mọi điều đó chẳng ích gì cho Haman, hễ lâu chừng nào Haman thấy mặt Đô Chê, người Giu-đa còn tại cửa vua. Lòng ganh tị chứa đầy ở trong con người của Haman. Và xin các bạn lưu ý rằng, một người ganh tị không có sự bình an, vui vẻ ở trong lòng. Nếu các bạn đang chất chứa sự ganh tị ở trong người, tôi khuyên các bạn hãy nên bỏ nó đi. Vì nếu các bạn còn giữ lại trong lòng, một ngày nào đó, nó sẽ làm cho tâm tư của các bạn bị hư hoại. Mời các bạn cùng xem tiếp trong ECT đoạn 5 câu 14. Sê-rết, vợ người và các bạn hữu đều nói rằng, hãy dựng một mộc hình cao 50 thước, rồi sớm mai hãy cầu vua khiến cho người ta treo mặt Đô Chê tại đó. Đoạn ông hãy khoái lạc đi dự yến tiệc cùng vua. Điều ấy đẹp lòng Haman, người bèn truyền dựng cây mộc hình. Thưa các bạn, Sê-rết, vợ của Haman và các bạn hữu đề nghị làm một cây trụ hình, cây mộc hình để chuẩn bị treo mặt Đô Chê. Tối hôm đó họ dựng cây trụ hình cao. Xin các bạn hãy suy nghĩ đến điều này. Mặt Đô Chê có nghĩa là nhỏ. Có lẽ mặt Đô Chê thấp, nhỏ người. Nhưng cây trụ hình này rất cao để treo một người như thế. Điều này bày tỏ sự thù ghét cay đắng đầy trong lòng của Haman. Dựng cây trụ hình, Haman mới chịu đi ngủ. Các bạn thân mến, tôi mong ước rằng các bạn đừng để sự thù ghét cay đắng chứa trong lòng các bạn. Nó sẽ hủy hoại cuộc đời của các bạn. Có khi sự thù ghét cay đắng đó không giết được người khác, nhưng nó giết chính con người của mình. Qua hành động của Haman, tôi nhớ đến lời của người Việt chúng ta thường nghe. Gieo gì gặt đó, gieo gió gặp bão. Và có một câu khác cũng nói rằng, gậy ông đập lưng ông. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những phần sau để thấy điều gì sẽ xảy đến trong mưu định mà Haman đã dự định. Xin chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hôm nay con đến đây, đến với Chúa. Thank you. chết thế còn một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khấn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha. Vì Ngài đã chết chết thế trên con.